là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, mời quý vị và các bạn cùng tới thăm không gian văn hóa Trà Suối Giàng, nơi bảo tồn giá trị văn hóa và nâng tầm giá trị của chè San Tuyết cổ thụ qua ghi nhận của cộng tác viên Trần Van và Phan Tuấn. Tiếp đó, nhân tháng hành động vì trẻ em, cộng tác viên Hoài Thu và Khắc Điệp có ghi nhận Lục Yên đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Phần cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Tuần qua, tại buổi tổng duyệt chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đại hội là đợt sinh hoạt chính trị cao nhất của Đảng, đồng thời đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở được tỉnh ủy lựa chọn để rút kinh nghiệm chung nên đòi hỏi yêu cầu rất cao. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức đại hội phải đảm bảo đúng quy định điều lệ Đảng, chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của tỉnh ủy, có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 năm 2020.
Chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2020, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp các ngành cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, điều chỉnh gắn với việc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị kịp thời kỹ lưỡng đảm bảo tiến độ chất lượng các báo cáo tờ trình đề án chính sách trình kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh, triển khai hiệu quả kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam nhằm khôi phục hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, quảng bá hình ảnh du lịch Yên Bái đến với du khách trong nước.
Tuần qua, tại Công an tỉnh, Bộ Công an đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đồng thời công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm Đại tá Đặng Hồng Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2020.
Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu EU Việt Nam gọi tắt là EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết mạnh mẽ nhất của cả hai phía về mở cửa thị trường và cải cách thủ tục, thể chế chính sách. Đây có thể coi là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng khi phát triển thị trường xuất khẩu sang EU và chiều ngược lại. Để đón đầu cơ hội này, tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch thực hiện hiệp định trên địa bàn với hai giai đoạn. Giai đoạn 1 năm 2020 sẽ ban hành các văn bản triển khai cần thiết để thực hiện EVFTA. Tổ chức các hoạt động phổ biến tuyên truyền một cách bài bản về hiệp định ở các cấp độ khác nhau, trong đó tập trung vào các nội dung chuyên sâu và các thông tin thị trường, thiết lập đầu mối thực hiện tại các sở ngành địa phương. Giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2025 sẽ tổ chức tập huấn đào tạo cán bộ làm việc tại các sở ban ngành trong tỉnh, các doanh nghiệp về EVFTA, xây dựng các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của tỉnh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ngành hàng, sản phẩm trong tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh.
Những điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo phổ biến tới các tỉnh, thành phố. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 8 năm 2020. Kỳ thi năm nay sẽ tăng cường tự chủ của các địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương mình. Các cơ sở giáo dục đại học, cán bộ, giảng viên đại học không tham gia coi thi, chấm thi, chỉ tham gia các đoàn thanh tra để thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi. Ngoài các đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục Đào tạo và của Sở Giáo dục Đào tạo, thanh tra tỉnh tổ chức các đoàn thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, thực hiện đối sánh phân tích kết quả thi và kết quả học tập bậc trung học phổ thông của thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tỉnh Yên Bái có khoảng 7.000 thí sinh dự thi tại 26 điểm thi với khoảng 330 phòng thi và huy động khoảng 1.400 người tham gia làm công tác thi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, cây chè San Tuyết Suối Giàng và những sản phẩm chè Suối Giàng đã được du khách gần xa biết đến. Tuy nhiên, giá trị của chè San Tuyết vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Năm 2019, không gian văn hóa Trà Suối Giàng được xây dựng và đi vào hoạt động thực sự trở thành điểm nhấn thu hút du khách thập phương đến tham quan. Du lịch Suối Giàng từng bước xây dựng hình ảnh du lịch người Mông trên đỉnh núi Mở Sương. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tới thăm và hòa mình trong không gian văn hóa trà và thưởng thức đồ uống tinh túy, hội tụ đủ tinh khí của đất trời qua ghi nhận của cộng tác viên Trần Van và Phan Tuấn.
Nằm phía trên khu dân cư Pang Cáng, bên rừng chè cổ thụ Bạt Ngàn, không gian văn hóa trà Suối Giàng được thiết kế đơn giản nhưng trang trọng. Chủ nhân của không gian này đã biết tận dụng khéo léo những vật liệu địa phương như tường đá, ván lợp bằng pơ mu, cột trống và bàn ghế bằng gỗ tạp loại. Với thiết kế 2 tầng, không gian này phục vụ giới thiệu trưng bày đặc sản chè San Tuyết, mở các lớp dạy pha trà, thưởng trà. Ngoài ra còn có 11 căn bungalow cùng một số phòng lưu trú cộng đồng và gia đình có lều bạt để khách có thể nghỉ giữa thiên nhiên bao la. Đặc biệt tầng trên có tầm bao quát lớn có thể nhìn ra khoảng không rộng lớn, có thể ngắm bản làng người Mông ẩn khuất dưới tán chè cổ thụ. Dù mới khai trương chưa đầy một năm, nhưng nơi đây đã đón hàng ngàn lượt khách, góp phần thu hút gần 20.000 lượt khách đến với Suối Giàng. Chị Hoàng Thị Nhung, du khách từ thành phố Lào Cai vui vẻ nói.
Thực ra là em có lên đây tham quan từ cái ngày mà còn đi học cách đây chắc phải 6-7 năm rồi. Thì cái ngày đấy mà lên thì nó chưa có nhiều những cái view ngắm cảnh như thế này. Em thì em đi Sapa nhiều nên cái thời tiết ở đây thấy nó giống với ở Sapa lắm. Mát mẻ, dễ chịu. Em thấy ở đây nó thích hợp với kiểu mình đi nghỉ dưỡng. Nói chung là ngồi ở đây ngắm cảnh rồi. Vừa ngắm cảnh vừa uống trà đúng là tuyệt vời.
Với mục tiêu bảo tồn giá trị đặc biệt của cây chè San Tuyết, quảng bá hình ảnh và nâng tầm giá trị chè San, đồng thời giữ gìn văn hóa truyền thống bản địa, kiến trúc của người Mông, cùng với việc hoàn thiện kiến trúc, cơ sở vật chất, thời gian qua tại không gian văn hóa trà Suối Giàng đã tổ chức nhiều hoạt động. Du khách đến đây không chỉ được thưởng thức các sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ như diệp trà, hồng trà, bạch trà, hoàng trà, mà còn được trải nghiệm quy trình sản xuất và giao lưu văn hóa văn nghệ với đồng bào Mông. Du khách sẽ được các hướng dẫn viên bản địa hướng dẫn tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp của những rừng chè cổ thụ, tìm hiểu những câu chuyện, những địa danh huyền bí nơi đây. Thông qua việc nghiên cứu sản xuất các sản phẩm trà và đẩy mạnh quảng bá giá trị của sản phẩm chè San Tuyết Suối Giàng ngày càng tăng và đã có mặt nhiều ở thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, ý thức của đồng bào Mông trong bảo vệ các diện tích chè, sản xuất các sản phẩm chè có chất lượng đã được nâng lên. Người Mông đã bắt đầu thay đổi tư duy phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch. Nhiều hộ gia đình đã biết gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, chỉnh trang nhà cửa và tổ chức các hoạt động sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch. Anh Đào Đức Hiếu, chủ nhiệm hợp tác xã sinh thái du lịch Suối Giàng nói.
Họ đã bắt đầu biết là làm du lịch là phải làm bằng ga gối, chăn gối trắng, sạch để mỗi một du khách đến thì đều thay ga gối mới. Và họ đã biết trang trí nhà cửa, trồng thêm hoa. Thì đấy là những cái điểm mà mình thấy là mình đã đạt được trong một cái thời gian khi mà bắt đầu triển khai cái không gian này để làm mẫu cho bà con, nâng cao giá trị cây trà. Từ những cái sản phẩm mà bình thường thì bây giờ đã được làm quà tặng của Trung ương, của các tỉnh và quà tặng dành cho các du khách khi mà ghé thăm đến vùng đất Suối Giàng. Tức là bằng sự cái nỗ lực và quyết tâm của tất cả các anh em khi mà lên trên vùng núi này để cùng gây dựng, tạo dựng và đồng lòng và đồng hành cùng với bà con thì cái giá trị của cây trà bây giờ đã được tăng gấp 2 lần. Có những sản phẩm thì đặc biệt tăng gấp 3 lần so với cái giá trị từ trước đây.
Dù mới đi vào hoạt động nhưng không gian văn hóa trà Suối Giàng đã góp phần quan trọng trong việc thu hút du khách đến với Suối Giàng. Ngoài ra, thông qua việc quảng bá giới thiệu sản phẩm chè San Tuyết Suối Giàng đã có sự thay đổi cả về mẫu mã và chất lượng, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm chè San. Với không gian kiến trúc phù hợp cùng hoạt động gắn liền với đời sống đồng bào Mông, không gian văn hóa trà Suối Giàng đã góp phần bảo tồn văn hóa bản địa và nâng tầm giá trị của chè San Tuyết. Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng, Văn Trấn cho biết.
Thông qua các hoạt động của cái không gian văn hóa trà ở đây thì là sẽ để mà cái vừa là giới thiệu vừa là quảng bá để nâng cao chất lượng và cái giá trị sản phẩm chè. Đấy. Thế và là như vậy thì là nó sẽ có tác động trở lại là khi mà chè Suối Giàng được giới thiệu như vậy thì là cái giá trị của chè thì cũng sẽ được nâng cao và từ đó thì là bà con người dân mà trực tiếp là sản xuất chè của Suối Giàng thì cũng sẽ biết là cái trân trọng để bảo vệ đấy, và chăm sóc cũng như là để mà cái phát huy những cái vùng chè hiện có đã được giao cho các hộ đấy, để từ đó là sản phẩm chè sẽ là những cái nguồn thu nhập chính đấy, của đồng bào và sản phẩm chè không những là sản phẩm về vấn đề là cái thu nhập để nâng cao đời sống của người dân, nhưng mà chính cây chè, vùng chè Suối Giàng này cũng sẽ là một cái sản phẩm du lịch để thu hút du khách đến với Suối Giàng.
Tiên phong trong thực hiện giấc mơ làng du lịch người Mông trên đỉnh núi Mở Sương, không gian văn hóa trà đã và đang có những bước đi đúng hướng trong phát triển du lịch sinh thái. Trong thời gian tới, cùng với mở rộng quy mô các hoạt động, các đơn vị làm du lịch tại Suối Giàng đang tiếp tục phối hợp để xây dựng các làng nghề dệt thổ cẩm, nghề rèn, đồng thời tổ chức các lớp học pha trà đạo, làm hướng dẫn viên cho nhân dân bản địa. Cùng với các hoạt động hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam vào tối ngày 6 tháng 6, tại không gian này, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn, xã Suối Giàng tổ chức đêm tiệc trà. Đây là dịp để du khách gần xa đến tham quan thưởng ngoạn cảnh đẹp Suối Giàng và thưởng thức các loại trà đặc biệt do chính đồng bào Mông sản xuất pha chế và cùng tìm hiểu nền văn hóa nguyên sơ của đồng bào Mông nơi đây.
Thưa quý vị và các bạn, xác định tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, những năm qua các cấp các ngành trên địa bàn huyện Lục Yên luôn chú trọng thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành, tổ chức cá nhân, gia đình và xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực xâm hại trẻ em.
Để mọi trẻ em được vui chơi, học tập trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đã xây dựng các mô hình, điểm vui chơi, sinh hoạt cộng đồng. Chỉ đạo đoàn thanh niên phối hợp với nhà trường thường xuyên rà soát nắm tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để trợ giúp kịp thời và thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đối với các em. Vận động ủng hộ xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em, xây dựng các mô hình bảo vệ và phát huy hiệu quả các công trình phúc lợi xã hội phục vụ trẻ em. Ông Hoàng Chí Viện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, dưới sự lãnh đạo của Đảng thì quan điểm của địa phương là Đảng ủy, chính quyền địa phương, trước hết là vào cuộc đã. Việc thực hiện cái này phải vào cuộc, sau đó triển khai tới các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là triển khai đến tận thôn bản để thực hiện cái việc này. Mà chính vì thế mà thông qua cái việc này thì chúng ta mới thấy cái hiệu quả của nó, đó là việc công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được chăm sóc đầy đủ, quyền lợi được thụ hưởng. Các bậc bà mẹ trẻ em cũng được nâng cao tinh thần vai trò trách nhiệm. Cái thứ hai nữa là cái việc liên quan đến cái việc bạo lực gia đình cũng có hạn chế. Thế chính vì thế là trong những năm trở lại đây thì tình hình kinh tế địa phương cũng phát triển, kèm theo đó là công tác vận động tuyên truyền nhân dân cũng được vào cuộc. Cho nên là cái vai trò của Đảng, lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể phối hợp vào cuộc để thực hiện rất là tốt.
Trong năm 2019, tất cả trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện Lục Yên được cấp thẻ và khám chữa bệnh miễn phí. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng đạt từ 80% trở lên. Huyện cũng trao 418 suất quà và học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Hỗ trợ đột xuất cho 6 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm không có trường hợp trẻ em bị bạo lực, trẻ đi lang thang và vi phạm pháp luật. Trẻ em được tham gia hoạt động xã hội phù hợp như sinh hoạt sao nhi đồng, đội thiếu niên, vui chơi lành mạnh trong các dịp nghỉ hè, các dịp lễ Tết. Năm 2019 đã có 20 trên 24 xã thị trấn trên địa bàn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Ông Nguyễn Văn Nhậm, chủ nhiệm câu lạc bộ bể bơi tuổi trẻ Lục Yên nói.
Trong cái bể bơi này được coi như là Sở Văn hóa Du lịch Thể thao tỉnh Yên Bái cấp phép. Và năm nay là chúng tôi đã làm 4 vụ rồi thì cũng là rất nhiều những trường hợp và coi vào đến đây học bơi và các cháu đã biết bơi. Cũng như là các thầy giáo giảng dạy cũng rất nhiệt tình và coi như là chu đáo, và đến đây thì đến bể bơi thì là hầu hết là toàn bộ là coi như là có người trông nom hết, cho nên là rất an toàn cho các bố, các mẹ, các phụ huynh học sinh là đến đây là sẽ coi như cứ về và đến giờ ra đón các con thôi. Đấy, chúng tôi chỉ là cũng là điều mong ước là cũng làm sao coi như là kêu gọi các bậc phụ huynh là coi như là quan tâm con em mình, dù rằng công việc bộn bề nhưng mà phải quan tâm con em mình và cho các cháu rèn luyện thể lực kỹ năng để đuối nước và chống đuối nước.
Năm 2020 với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, truyền thông tư vấn, hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho phụ huynh, trẻ em, đặc biệt là kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và phát triển của trẻ. Cùng với đó, Phòng Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với câu lạc bộ bể bơi tuổi trẻ mở các lớp dạy bơi cho các em thanh thiếu niên trong huyện để phòng chống đuối nước cho trẻ em. Anh Nguyễn Thế Nghĩa, tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói.
Tôi thì năm nay có con cũng 11 tuổi rồi, nhưng mà trước đây cháu cũng hơi sợ nước, cho nên tôi cũng mong muốn là đưa con từ đây để con thứ nhất là làm quen với nước, thứ hai nữa là để cháu có kỹ năng bơi, cháu có thể xử lý các tình huống khi cháu có thể ở trong các tình huống mà khi cháu xuống nước để tốt hơn.
Em Đỗ Minh Quang, tổ 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên vui vẻ cho biết.
Cháu đi học bơi lâu rồi và cháu đi học bơi ở đây để biết thêm kỹ năng nhiều về ở dưới nước ạ.
Huyện Lục Yên cũng sẽ tiếp tục vận động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc y tế thông qua hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học, hỗ trợ khám chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trang bị các bể bơi di động tại các trường học, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ em, vận động nguồn lực tặng quà, học bổng, dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em thuộc hộ gia đình khó khăn. Bà Hoàng Thị Thủy, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Lục Yên cho biết.
Trong cái giai đoạn tới để công tác bảo vệ trẻ em cần được đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt là cái công tác truyền thông để làm sao mà nâng cao được cái nhận thức của toàn xã hội về cái tầm quan trọng của cái công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em và cái làm sao mà trẻ em được chăm sóc một cách tốt nhất và có những cái kỹ năng cũng như là cái hiểu biết để mà bảo vệ khỏi bị bóc lột, bị xâm hại.
Với những nỗ lực trong nâng cao chất lượng công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, huyện Lục Yên đã có những chuyển biến về nhận thức trong ngăn chặn bạo lực, nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động của trẻ, góp phần giúp trẻ em trên địa bàn được tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý, nhận biết và đối phó với những trường hợp bạo lực xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.
Chiều lần hơn thế, bao trẻ em còn nói danh trên đời.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, xã Mông Sơn, huyện Bình được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, xác định đây chỉ là thành công bước đầu, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để người dân có cuộc sống tốt hơn là nhiệm vụ lâu dài. Để làm được điều này, xã xác định nâng cao thu nhập cho người dân chính là yếu tố quyết định. Thời gian qua, với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự mạnh dạn dám nghĩ dám làm của người dân, đến nay nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà đã mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương, ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục.
Trước đây, gia đình chị Đỗ Thị Mị ở thôn Làng Lớn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình sống bằng nghề đánh bắt tôm trên hồ Thác Bà. Nhưng những năm gần đây, việc đánh bắt thủy sản giảm dần, do đó gia đình chị quyết định đầu tư nuôi cá lồng để tăng thu nhập. Ban đầu do có ít vốn, anh chị chỉ nuôi 2 đến 3 lồng. Nhờ chăm chỉ lại chịu khó học hỏi kinh nghiệm của những hộ làm trước nên vụ cá đầu tiên đã cho gia đình chị nguồn thu trên 10 triệu đồng. Thấy được hiệu quả, anh chị vay thêm ngân hàng đầu tư phát triển lên 10 lồng cá. Hiện nay với tổng số 12 lồng cá lăng, mỗi năm cho gia đình chị thu lãi khoảng 100 triệu đồng. Nói về ưu điểm của loại cá này, chị Mị chia sẻ.
Cá lăng nha này thứ nhất là nuôi thì nó không như cái cá nheo này, nó ăn nhau nhiều hơn, nó sẽ chết nhiều hơn. Thế nhưng mà cái cá lăng nha này thì nó bớt cái phần nó ăn nhau, thì là cái lượng con cá mình thả, cái giống đến lúc mình thả cho đến lúc bán thì nó không hụt là đáng là bao nhiêu. Với cái năng suất của nó là cái cá nheo thì mình thả nó không được nhiều như cái cá lăng. Đấy, cái cá lăng mình thả con giống thì nó được nhiều hơn, thì mình nuôi được, tuy rằng nó nâu chứ mà lúc nó bán thì nó được cái lãi thì nó nhiều hơn. Trừ cái mà mình vào giống rồi thì nuôi trong vòng 2 năm thì nó cũng có công.
Cũng là một trong những hộ nuôi cá lồng lâu năm của xã Mông Sơn, anh Đỗ Văn Khải ở thôn Làng Mới hiện có nguồn thu gần 100 triệu đồng một năm. Trước đây các lồng cá của gia đình anh chủ yếu đóng bằng tre vầu nên tuổi thọ không cao, dễ bị thất thoát cá. Vì thế gia đình anh quyết định bỏ hết tre và đóng mới bằng lồng ống kẽm quây lưới. Mặc dù chi phí cao nhưng lại hiệu quả trong việc vệ sinh phòng bệnh, thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cá. Anh Khải nói.
Thực ra thì mình cái cách mà phòng chống dịch bệnh thì là mình nên là duy trì là kiểm tra thường xuyên. Cái thứ hai là lồng bè là mình phải dọn vệ sinh sạch sẽ, xong là mới lại cho mình có thể là phòng thuốc định kỳ theo tháng.
Để nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã phát triển hiệu quả và bền vững, thời gian qua xã Mông Sơn luôn quan tâm chú trọng vận động người dân duy trì mở rộng quy mô nuôi, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân. Hiện nay với tổng diện tích mặt hồ gần 3.000 ha, toàn xã đã có gần 200 lồng cá. Riêng năm 2019 đóng mới thêm 35 lồng, chủ yếu nuôi cá chấm cỏ, cá rô phi đơn tính. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều gia đình còn đầu tư nuôi thêm một số loại cá đặc sản như cá nheo, cá lăng, cá ngạnh. Tuy nhiên, do nguồn cung cấp giống còn chưa đảm bảo, người dân chủ yếu mua cá giống từ các thương lái nên chất lượng con giống chưa cao, nên chưa có nhiều hộ nuôi cá giống cá đặc sản này. Ông Vũ Quang Ưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mông Sơn cho biết.
Đối với xã Mông Sơn, nó đặc thù là có trên 2.800 ha diện tích mặt nước hồ Thác Bà. Vì vậy, chúng tôi xác định đây là cái tiềm năng và cũng là lợi thế của địa phương trong công tác phát triển chăn nuôi thủy sản. Thì trong thời gian qua, đặc biệt là khi có chính sách hỗ trợ chăn nuôi thủy sản trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, thì chúng tôi đã tập trung tuyên truyền cho nhân dân biết được cái chủ trương của nhà nước về các chính sách hỗ trợ cho người dân. Từ đó thì người dân cũng nắm được các chủ trương và đã mạnh dạn đầu tư các mô hình chăn nuôi thủy sản trên hồ Thác Bà. Hiện nay có những gia đình có từ 10 đến 20 lồng và có những gia đình cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng trên một năm.
Nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà đem lại hiệu quả kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân ở xã Mông Sơn nói riêng và huyện Yên Bình nói chung. Tuy nhiên, để việc nuôi trồng thủy sản phát triển một cách bền vững thì cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nông dân với chính quyền địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể trong việc quy hoạch vùng nuôi, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp, tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.